Ấn bản điện tử của báo Tuổi Trẻ thông báo tạm biệt bạn đọc trong 3 tháng vì bài viết Chủ tịch nước đồng ý cần ban hành luật biểu tình cũng như bình luận của độc giả. Cơ quan ngôn luận của Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng đây là quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông hôm 16 tháng 7 và Tuổi Trẻ Online tạm dừng hoạt động kể từ ngày trên. Tới 11 giờ cùng ngày giờ Hà Nội, VOA tiếng Việt vẫn có thể truy cập trang báo hiện đứng ở vị trí thứ 26 trong danh sách các trang mạng đông người đọc ở Việt Nam theo trang xếp hạng website Alexa của Google. Tờ báo viết rằng theo cơ quan quản lý báo chí ở Việt Nam, Tuổi Trẻ Online đã thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng trong bài viết Chủ tịch nước đồng ý cần ban hành luật biểu tình trong ngày 19 tháng 6 năm 2018 và thông tin gây mất đoàn kết dân tộc trong phần bình luận của bài viết sao trong quy hoạch chưa thấy cao tốc cho miền Tây đăng từ ngày 26 tháng 5 năm 2017. Ngoài việc bị buộc phải cải chính xin lỗi đối với những thông tin sai sự thật gây mất đoàn kết dân tộc, tức quyền sử dụng giấy phép hoạt động báo điện tử trong thời hạn 3 tháng, ấn bản điện tử của một trong những nhật báo lớn nhất Việt Nam còn bị phạt 220 triệu đồng. Tuổi Trẻ Online gửi lời xin lỗi đến toàn thể bạn đọc vì không thể phục vụ bạn đọc trong thời gian này, cũng như sẽ thực hiện nhiều công việc kiện toàn tổ chức nhân sự, tiếp tục cải tiến nội dung, hình thức để khi trở lại sẽ phục vụ bạn đọc tốt hơn. Hiện chưa rõ tờ báo có thực thi quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định nêu trên theo quy định của pháp luật hay không. Các cuộc xuống đường phản đối dự luật đặc khu và luật an ninh mạng dẫn tới bạo động hôm 10 tháng 6 đã khiến nhiều người, trong đó có không ít luật sư, đề cập tới sự cần thiết phải có luật biểu tình vốn bị trì hoãn soạn thảo và thông qua Việt Nam nhiều năm qua. Theo cổng thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông, hôm 19 tháng 6, ấn bản điện tử của tờ Tuổi Trẻ đã đăng bài viết với tựa đề Chủ tịch nước đồng ý cần ban hành luật biểu tình, trong đó có đoạn tiếp xúc cử tri với vai trò đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói ông đồng tình với kiến nghị của cử tri cần có luật biểu tình và hứa báo cáo Quốc hội về nội dung này. Infonet nói rằng trên thực tế Chủ tịch nước Trần Đại Quang không phát biểu như nội dung thông tin mà báo Tuổi Trẻ Online đã đăng nêu trên. Theo quan sát của phóng viên VOA tiếng Việt, nhiều trang báo điện tử của Việt Nam hôm 19 tháng 6 sửa lại tít và xóa các câu chữ đề cập đến việc Chủ tịch Trần Đại Quang nói cần luật biểu tình chỉ một thời gian ngắn sau khi bài được đăng lên.
Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam vừa có văn bản trả lời và ủng hộ công ty trách nhiệm hữu hạn phần mềm FPT phát triển xe tự lái vì đây là chương trình phù hợp với xu hướng của thế giới, chiến lược phát triển cách mạng công nghiệp 4.0 của chính phủ. Truyền thông trong nước cho hay vào ngày 16 tháng 7. Theo đó, xe tự lái sẽ được thử nghiệm tại khu vực đường nội bộ của khu công nghệ cao và FPT sẽ chịu trách nhiệm về an toàn giao thông trong khu vực này. FPT đã gửi đơn xin vận hành thử nghiệm xe tự lái vào tháng 5 năm 2018 sau khi đã nghiên cứu thử nghiệm công nghệ tự lái đầu tiên tại Việt Nam từ năm 2016 đến cuối tháng 10 năm 2017. Hãng này cho biết xe tự hành có tốc độ di chuyển 20-25 km/h và đạt tốc độ 40 km/h trên đường thẳng, có thể tự căn và rẽ theo vạch đường, tự động thắng hoặc tránh chướng ngại vật. Hiện FPT đã có xe điện chạy ở Đà Nẵng và xe tự hành chạy quanh khu vực của công ty này ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tờ Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh dẫn lời giám đốc công nghệ FPT Lê Hồng Việt cho biết rằng công ty đang triển khai một số dự án về công nghệ xe tự hành, công nghệ phần mềm ô tô cho khoảng 40 khách hàng lớn trên toàn cầu và đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng đầu thế giới về công nghệ phần mềm cho ô tô. Cụ thể là vào năm 2025 sẽ có 10% phần mềm ô tô tự hành trên khắp thế giới là do FPT phát triển. Đại diện của FPT cho biết xe tự hành hiện nay của công ty đang ở cấp độ 2 trong 5 cấp độ của Bộ Giao thông Mỹ. Xe ở cấp độ này có các chức năng tự lái và tăng giảm tốc độ nhưng vẫn cần phải có người lái tham gia và theo dõi giao thông. FPT đặt mục tiêu sẽ phát triển xe lên cấp độ 3 trong vòng 2 đến 3 năm tới. Khi đó, người lái vẫn phải tham gia lái xe nhưng không cần phải theo dõi giao thông.
Việt Nam có thể sẽ tự sửa chữa tàu ngầm và hiện đại hóa các hạng mục bảo trì sửa chữa và đại tu các tàu hải quân, theo chuyên trang quốc phòng Jeans của Anh. Bộ Quốc phòng Việt Nam trong 2 năm qua đã đầu tư nâng cấp cho nhà máy X-52 thuộc Cục Kỹ thuật Hải quân tại cảng Cam Ranh, Khánh Hòa, có khả năng tự sửa chữa các tàu ngầm và thực hiện công tác bảo trì, sửa chữa đại tu các tàu khác, theo tạp chí Jeans. Việc nâng cấp nhà máy được thực hiện chủ yếu để hỗ trợ cho 6 tàu ngầm tấn công Kilo theo dự án 636, được mua từ Nga vào năm 2009. Hai chiếc cuối được đưa vào biên chế của Hải quân Việt Nam vào tháng 3 năm 2017. Trang Quân đội Nhân dân của Việt Nam cho biết sau 7 năm đi vào hoạt động, đến nay nhà máy X-52 đã khẳng định sự tự chủ trong sửa chữa, bảo dưỡng tàu thuyền. Theo truyền thông Việt Nam, trong năm 2017, nhà máy X-52 đã sửa chữa trực tiếp gần 20 lượt tàu. Ngoài ra, nhà máy còn chủ trì sửa chữa kết thúc bảo hành một tàu ngầm và bảo dưỡng kỹ thuật nhiều tàu ngầm khác. Sau thời gian cử kỹ sư đi học tập ở nước ngoài, chủ yếu là Nga. Theo kế hoạch, nhà máy sẽ tiếp tục đầu tư nhằm thực hiện đầy đủ các dịch vụ bảo trì, sửa chữa đại tu cho các tàu ngầm Kilo vào năm 2019.